สังฆังสมยังภะคะวาสาวาทิยังวิหารติเจตวะเนอนาคะเสริกาสารามิอัตโคอัญญาราหิวะทามิอานันทิยาปิกันตวังกาเยวะระกาปัญจิตวะนังโอภาเสวายิณภะคะวาเอนุปัสสังคะมิโกสังคะมิโกภะคะวันตังคะมิวาเอวะเอกมันตังอาสาวิเอกมันตังสิระโกสนิวะทาภะคะวันตังกาทายาจะภาติปะหุเอวะมโนสัจจังังกะลานิอะจินตยุงอาคันธมังโสทานังโสหิยังกะลาโมทัมมังอะเสวนาจะปาลานังบาลีคังไจะเสวนาโจยะจะปูจะมียานังเอกังมังกะลาโมทัมมังปะเทโรปะริสวาสโสจะโปเกยะกะตะปุญญะคาอาสัทธัมมาปะริสิเตตัมมังกะลาโมทัมมังปะอุตัยกังจะวิปังกะวิญญะโยจะสุเตกิโสสุปาสิตาจะยาวาจาเอกัมมังกะลาโมทัมมังมาสาวิรูปาทานังพุทธาราสกังกะโหอะระกุละจะกัมมันตาเอตัมมังกะลาโมทัมมังดาเณจะพัมมจริยาจะยาตะกาเณจะกัมกะโหอนวาจาเอกัมมังกะลาโมทัมมังอะระติเนติปะปะมะจะปะลาจะสังยังโหอาปะมาโตจะกัมเมกุเอตัมมังกะลาโมทัมมังยะระโมจะปุจะปะโตจะสังโตติจะตะตัยยุตะกะลีนะธัมมะสวะนังเอกังอังกะลาโมทัมมังคันติจะโสวะจัสสะอาสมะนาไนจะกะสะระนะกายจะเอตัมมังกะลาโมทัมมังตะโพจะกรรมมะจริยังจะอริยสัจจะนะสังฆังมีปาละตัยกิริยาจะเอตัมมังกะลาโมทัมมังพุทโธโลกะกัมเมเจตังยัสสะละกัมปติอโลกังวิรจังเตมังเอตัมมังกะลาโมทัมมังเอตาลิตานิกาตวานะกะปะทะมะวะนิกะตะปะตะโสสิงคะจันติตังเตตัมมังกะลาโมเยมโมตเถไตรโสมฤตายมีเสียงสรรสาพัวเกื้อยาคำโคร่ำกังหันสาเวกีเย็นกำบานหอมมีใจยุงสังโทสังหาวันเยี่ยวเยี่ยวสังกว่ากีเสียงเต้นเลยฝักเนื้อดันเถไตรโสมฤตายหอบบางปุ่งกินบางฟังบางเลยแก่หันชื่อเจียงบายังลอยที่งี้เดียวหันโปกหังต้องเก่ามองเลยมองเลยสองหังลันนิ่งง่ายดีดีมังหันมีใจจุ่มกองเตะพวกลันเก้าเดิมเตะต้มดีเลยหอยรอยยางใหญ่ยื้อไปสองกันบุยแก่อาตังกังบังจีเหยียงตุ้งเยืองตอนโตเนื้อมาบุ้งหลังก้าวเยืองหนาวจูเสื้อเต็นท้อกองเดิมเชื่องหนาลามเจิงจันเรื่องตื้อตำลาบุ้งหลังก้าวเยืองหนาบังเหยียงเหยียงย่อยแก้ววึงเรียงหอมตำน้อยยึงเลยจันจันลาบุ้งหลังก้าวเยืองฉันทันจำต้องเธอว่าก้อนต้องฟังไงเรื่องเพียงละผู้ลันดาวเรื่องโบกี้หันลุงฟ้าเยื่อมเป็นหลังเมียงบวกมันมีต้องน้อยลำลาผู้ลันดาวเรื่องตาลีตา ำเหี่ยหาคือเจคงใจเจือจึงทำต้องเหี่ยปาปลาผู้พลันก้าวเถื่องเบียตุงเจนเกียมเหยื่อที่ต้มปาดีอังดงเคยเหี่ยจันปาปลาผู้พลันก้าวเถื่องยังโยกสันเถื่องว่าเถื่องเหี่ยเกียงตาบ่มตีเคยดำดงปาปลาผู้พลันก้าวเถื่องสงปามันไถเดือกวิทันเดจึงโมวาเนียสร้างลาภุกลันเก้าเถื่องที่สุขจำเบียดเลย
ตึงกงดง
คมเศร้าตื่นใจฝ่าโบเยี่ยมลาภุกลันเก้าเถื่องยิ่งต่อหันยื้อไปคมโจมหนาวถอยทั้ง
ล
ำไถเดือกแห้งว่างลาภุกลันเก้า
นะโมพุทธายะกองถังกิ้นเหล่ๆอันลึกสักอันลึกซักและอันลึกกังและกองเวงับถังกิ้นนั้นเหล่ถึงตัวสักดังถึงตัวมินทันกลุ่มจะจุมลึกดังนี้Kính chào tất cả quý đạo hữu. Hôm nay là ngày Chủ nhật 10 tháng 11 năm 2013, nhằm ngày 8 tháng 10 âm lịch năm Quý Tỵ. Nghi thức truyền thọ giới pháp sẽ mở đầu chương trình sinh hoạt trong ngày. Chúng con kính cung thỉnh Đại Đức Minh Hạnh từ bi truyền tam quy và bát giới cho chúng con. Nam mô Bụt Thầy nhé. Ca sắc ma yang phàng tê Ti sắc ra ni Na sa a a thang Ca sắc lần Na ca thang U po sa thang Ya cha ma Đi ti yam di ma yang phàng tê Ti sắc ra ni Na sa a a thang Ca sắc lần Na ca thang Upo sathang yachama Tatiyam dikmayang phante Pisakrakne nasa aathang yasaman Na jatang upo sathang yachama Ngưỡng bạch chư tôn đức Chúng con xin thọ trì tam quy và bát quan trai giới Lần thứ hai, chúng con xin thọ trì tam quy và bát quan trai giới. Lần thứ ba, chúng con xin thọ trì tam quy và bát quan trai giới. Kính mong quý ngài lân mệnh trao truyền quy giới cho chúng con.
Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa Đệ tử thành kính đảnh lễ Đức Thế Tôn bậc ứng cúng Đấng Chánh Biến Tri, đệ tử thành kính đảnh lễ Đức Thế Tôn, bậc ứng cúng Đấng Chánh Biến Tri, đệ tử thành kính đảnh lễ Đức Thế Tôn, bậc ứng cúng Đấng Chánh Biến Tri.
Nam mô Tassa Bhagavato อะจะหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะจะหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะจะหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะđệ tử thành kính đảnh lễ đức Thế Tôn bậc ứng cung đấng chánh biên tri đệ tử thành kính đảnh lễ đức Thế Tôn bậc ứng cung đấng chánh biên tri đệ tử thành kính đảnh lễ đức Thế Tôn bậc ứng cung đấng chánh biên tri
Buddhang saranam gacchami, đệ tử nguyện quy y Phật.
Buddhang saranam gacchami, đệ tử nguyện quy y Phật.
Dhammang saranam gacchami, đệ tử nguyện quy y Pháp.
Dhammang saranam gacchami, đệ tử nguyện quy Phật.
Sanghang saranam gacchami, đệ tử nguyện quy y Tăng.
Sanghang saranam gacchami, đệ tử nguyện quy Tăng.
Dutiyambi Buddhang Saranam Gacchami, lần thứ hai đệ tử nguyện quy Phật.
Dutiyambi Buddhang Saranam Gacchami, lần thứ hai đệ tử nguyện quy Phật.
Dutiyambi Dhammang Saranam Gacchami, lần thứ hai đệ tử nguyện quy y Pháp.
Dutiyambi Dhammang Saranam Gacchami, lần thứ hai đệ tử nguyện quy Pháp.
Dutiyambi Sanghang Saranam Gacchami, lần thứ hai đệ tử nguyện quy y Tăng.
Dutiyambi Sanghang Saranam Gacchami, lần thứ hai đệ tử nguyện quy Tăng.
Tatiyambi Buddhang Saranam Gacchami, lần thứ ba đệ tử nguyện quy y Phật.
Tatiyambi Buddhang Saranam Gacchami, lần thứ ba đệ tử nguyện quy Phật.
Tatiyambi Dhammang Saranam Gacchami, lần thứ ba đệ tử nguyện quy y Pháp.
Tatiyambi Dhammang Saranam Gacchami, lần thứ ba đệ tử nguyện quy Pháp.
Tatiyambi Sanghang Saranam Gacchami, lần thứ ba đệ tử nguyện quy y Tăng.
Tatiyambi Sanghang Saranam Gacchami, lần thứ ba đệ tử nguyện quy Tăng.
Banati Mata Veramani Sikhabadang Sama Iyami, đệ tử nguyện giữ giới không sát sanh.
ปนาคิปตาเวรมณีสิกขาปตาสัมมาทิยามิ đệ tử nguyện giữ giới không sát sanh.
Adinna dana veramani sikhapadang sammadhyami đệ tử nguyện giữ giới không trộm cướp.
Adinna dana veramani sikhapadang sammadhyami đệ tử nguyện giữ giới không trộm cướp.
Aprapmacaratiya veramani sikhapadang sammadhyami đệ tử nguyện giữ giới không trược hạnh.
Aprapmacaraya veramani sikhapadang sammadhyami đệ tử nguyện giữ giới không trược hạnh.
Musavada veramani sikhapadang sammadhyami đệ tử nguyện giữ giới không nói dối.
Musavada veramani sikhapadang sammadhyami đệ tử nguyện giữ giới không nói dối.
Sura merayamacchappamma dattana veramani sikhapadang sammadhyami đệ tử nguyện giữ giới không uống rượu và các chất say.
Sukra-ne-sayama-chappa-ma-dakhana Vera-mani-sika-pa-dang-sama-ji-ya-mi đệ tử nguyện giữ giới không uống rượu và các chất say.
Vika-la-phu-sana Vera-mani-sika-pa-dang-sama-ji-ya-mi đệ tử nguyện giữ giới không ăn phi thời.
Vikalapocana veramani sikhapadang sammadhyami đệ tử nguyện giữ giới không ăn phi thời.
Nacca yita qualita pisu karasana ma la ganta vile bada dharana mandana rifu usana thana vera mani sikha badang sama dikyami đệ tử nguyện giữ giới không ca vũ nhạc kịch, thưởng thức ca nhũ, nhạc kịch, trang điểm và mang đồ trang sức.
Nacca yita qualita pisu karasana ma la ganta vile bada dharana mandana rifu usana thana veramani sikhapadang sammadhyami đệ tử nguyện giữ giới không ca vũ nhạc kịch, thưởng thức ca vũ nhạc kịch, trang điểm và mang đồ trang sức.
Ucca sajana maha sajana veramani sikhapadang sammadhyami đệ tử nguyện giữ giới không sử dụng sàn tọa cao sang.
Ucca sajana maha sajana เวรมณีสิกขาปดังสัมมาทิยามิ đệ tử nguyện giữ giới không sử dụng sàn tòa cao sang ít mang ác tăng chắc tâm mang na chắc tăng bút tháp tăng nhát tăng út bồ sát tăng ít mình cha rắc tình ít mình cha di hoa sang samma deva abhidhakitum samma jiyami chúng con nguyện tinh tâm nghiêm trì bát quan trai giới mà Đức Phật đã giáo truyền trọn ngày nay và đêm nay, nguyện vung bồi căn lành giải thoát trong ngày vị lai.
อิมานิอัฏฐาสิกขาปดาเนอุปโสลักชีวลักเซนะอิมันจะรตันอิมันจะดิวะสังสาธุกังกัตตวะอัปมมาเดนะสัมมาระคิตัปปังชื่อ Phật tử đã thọ tam quy và bát quan trai giới hay chân chánh nghiêm trì trọn ngày nay về đêm nay chẳng nên dễ vui.
A-ma-han-ti, dạ chúng con xin thành kinh phụng hành.
Si-le-na-su-ga-tan-yan-ti, si-le-na-phu-ga-sam-ba-da, si-le-na-nip-pu-tan-yan-ti, ta-ma-si-lang-vi-su-tha-ye. Người giữ giới hằng được phú túc, mạng chung thọ sanh lạc cảnh là thắng duyên chứng đắc niết bàn. Do vậy hành giả nên dốc lòng trì giới tịnh thanh.
Sa thu sa thu lầm thay, Phật là nơi nương nhờ tối thượng, cho chúng con vô lượng an lành. Quy y Phật bảo từ ân, nguyện lời chân thật ta thành thân duyên, gieo năm vào trọn niềm sám hối, những sợ hành lầm lỗi vô minh, từ thân khẩu ý khởi sanh, ngưỡng mong Phật bảo đức lành tự dung. Pháp là nơi nương nhờ tối thượng, cho chúng con vô lượng an lành. Quy y Pháp bảo chân chân, nguyện lời chân thật tác thành thân duyên. Gieo năm vọt trọn niềm tam hôi, những sợ hành lầm lỗi vô minh, từ thân hậu y khởi sanh. Ngưỡng mong Pháp bảo đức lành từ dung. Tăng là nơi nương nhờ tối thượng, cho chúng con vô lượng an lành. Quy y Tăng bảo tịnh thanh, nguyện lời chân thật tác thành thân duyên. Gieo năm vọt trọn niềm sám hối, những sợ hành lầm lỗi vô minh, từ thân hậu y khởi sanh. Ngưỡng mong Tăng bảo đức lành từ dung. Sawato sapa mangalang rakhantu sapa devata sapa buddha nupavena sada sati pavantu te sawato sapa mangalang rakhantu sapa devata sapa dhamma nupavena sada s
ติภควันตุเตภควัตุสัพพมังกลังรักขันตุสัพเดวตาสัพพสังฆานุภาเวนะสาดาสติภควันตุเตTất cả hạnh phúc hẳn có đến người, cầu xin chư thiên hộ trì đến người. Do nhờ oai đức của chư Phật, do nhờ oai đức của giáo pháp, do nhờ oai đức của chư Tăng, các sự thạnh lợi thường thường đến người. Cầu xin cho...
There's a lot of
tuổi thọ lâu dài như vậy, và những cái tuổi thọ lâu dài như vậy nhưng mà họ không phải là họ hoàn toàn họ trở thành một thánh nhân, nên họ có những di chứng sai lầm mà chúng ta thấy những cái vị mà phạm chứng thiên nhé, thì họ nhớ được một kiếp mà họ thấy hành vi đại thánh như tồn tại, nên họ tuyên thuyết rằng có một số chúng sanh là không có bị, có một số chúng sanh không có bị vô thường, có một chúng sanh là bị vô thường, như là những cái chúng sanh như là mình bị sanh bị tử, như vị đại thánh thiên kia là không có bị vô thường, không có sanh tử, vì đã bất sanh bất tử. Thì đó là những cái tư tưởng sai lầm, hoặc là những cái vị mà có tư tưởng hoàn tiến là cái tự nhiên mình có là vi phạm thiên vô tưởng, suốt năm năm kia nó thì dễ chết vì sanh của những loại này, mà thường thường chúng ta biết là tất cả những loại thiền chết không có rơi xuống bốn bởi cổ mà điều sanh của mọi người, nên chúng ta thấy những vị phạm thiên sau khi thân loại mình chung nó bị vi phạm thiên không bao giờ rơi xuống ở địa ngục nào, vì chúng ta nói là mà chỉ sanh của mọi người, và khi sanh của mọi người những vị này tu thiền do quá khứ thì những vị này đã từng tu thiền rồi, nên khi sanh xuống làm người thì những vị này thích tu thiền và không thích những người phụ nữ, hoặc là không thích bố vú mà chúng ta thấy như là ngày Kuma Kassapa hoặc là ngày Maha Kassapa là người mẹ cho bú thì không có chịu uống mà phải che cái ngực lại, thì đó là những cái vị mà kiếp trước là những vị này tu thiền, thì khi sanh về cái cõi phạm thiên đó là không có tướng của nam nữ, nên những vị là suốt một thời gian đã thành một cái địa cầu như vậy đó, không có nhìn thấy những hình ảnh đó, nên nó kêu thanh lại là làm người, những cái hình ảnh này thì người kia không có chịu, thì chúng ta thấy những cái phản ứng này đó. Thì Đức Phật ngài biết được những cái vị này là những cái vị phạm thiên, từ tên gọi phạm chúng thiên hoặc phạm phụ thiên hoặc đại phạm thiên thành của đây, như vậy thì chúng ta thấy rằng đối với Đức Phật ngài biết được những cái điều này nên khi mà mình muốn tới độ chúng ta nào đó thì ngài biết được cái khía cạnh của chúng sanh đó, chúng ta nó còn dính mắc cái gì, còn dính mắc về dục giới, sắc giới, vô sắc giới, chúng ta lại mặc về những cái chi tiết tiền não nào, thì Đức Phật ngài biết cho mẹ để ngài tế độ. Và những cái loại người thì họ đa số lúc bấy giờ những cái người mà bà la môn giáo họ tôn thờ trời, cái giai cấp đó được gọi là tôn thờ trời, mà trong bốn giai cấp á, giai cấp bà la môn giáo là giai cấp cao cấp nhất, kể đến giai cấp các cái lý là giai cấp vua chúa, vương gia, Cũ Đà La, Chiên Đà La là những giai cấp gọi là tê ẩn mướn. Và vì cái giai cấp Bà La Môn là giai cấp cao quý nhất, họ thờ thánh tiên, nên lúc bây giờ là những giai cấp khác đều dưới cái sự điều hành của giai cấp Bà La Môn. Nên thường thường cúng tế là những vị Bà La Môn đứng là cúng tế, dù vua chúa như vậy nhưng họ tin tưởng những cái sự cúng tế của Bà La Môn. Thì chúng ta thấy là những vị Bà La Môn, trong khi những vị Bà La Môn họ thờ trời thánh tiên, bây giờ khi trời phạm thiên tỉnh Đức Phật biết pháp và hiện ra như vậy đó, thì lúc bây giờ đó những chúng sanh này dù là cao cảnh là những người ở thành công thì họ thấy Đức Phật là tối thượng hơn, nên khi đó họ mới lắng lòng nghe Đức Phật thuyết pháp. Như vậy đó, thì khi mà ngài đã thành tựu cái quả gì toàn tri diệu giác, có nghĩa là ngài biết tất cả và ngài biết được những cái điều đó, nhưng mà ngài không có toàn năng, ngài còn khi giữ giác là biết tất cả, biết tất cả những sinh tướng diệt màu chúng sanh, biết tất cả những cảnh giới và biết tất cả những chúng sanh sanh và những cảnh giới. Như vậy thì chúng ta thấy ngài không phải là thối lui, mà ngài vẫn có một cái Phật trí, ngài coi những cái gì cần phải làm của một vị Phật chính là chánh giác. Nên thường thường quý vị thấy Phật ngài có năm Phật tự đó, gọi là chánh năm đó, Đức Phật ngài ngồi thiền, cái của tứ đại bi để người tìm chúng sanh nơi duyên, chúng sanh nơi duyên đó là chúng sanh không tham giới này, bất tưởng là người nào lọt vào cái giác tuệ đại bi của ngài thì ngài tìm chúng sanh đó, kiếp trước chúng sanh nó là người thế nào và nhiều trăm ngàn kiếp bị đã tu tập như thế nào, bị đã tu tập mà sanh về khỏi phạm thiên sắc giới hoặc là phạm thiên chư thiên dục giới đều là do cái phước nào, và chúng sanh đó còn tương ứng tu tập cái phương pháp nào phù hợp thân quán, họ quán, tâm quán hay pháp quán, thì chúng ta này tu thiền chi thì mục nào và đạt được những loại định nào tâm về những cảnh giới đó. Như vậy thì chúng ta thấy Đức Phật ngày của lưới đại bi để ngày tìm cái tinh độ như vậy đó, thì chúng ta là lọt vào cái lưới đại bi đó thì dù là chân trời góc biển có ngày cũng đi tới để đầu những con đó, mình gọi là chúng ta hữu duyên với Đức Phật, hay là người hữu phần trong cái bộ Bút Ca La Mật Nhã Ký, người chế định đó, thì Đức Phật gọi là người sở hữu tâm, là người này được tánh độ. Thì chính cái người được tánh độ này là lọt vào cái nhát giọng đại bi định trí của Đức Phật khi ngài vô tứ đại bi. Như vậy thì chúng ta thấy rằng những cái điều mà Đức Phật ngài làm với một cái vị Phật chánh đẳng chánh giác đó, nó không phải như là những cái trí của chúng ta suy nghĩ, mà đó là cái Phật trí. Đó là Phật trí thì Đức Phật quá khứ như thế nào, Đức Phật hiện tại cũng như vậy, Đức Phật tương lai cũng như vậy. Nên khi mà ngài có những trí định trí hay là đại bi định trí thì chư Phật đều có đại bi định trí này hết. Khi ngài thành Phật rồi thì 10 y lai lực và 4 vô tự biết ngài có. Ngài đã chứng ngộ những pháp gì thì ngài không bao giờ sợ ai nói làm cái tiến độ. Và ngài đoạn trừ những cái gì nào thì ngài không sợ ai nói rằng ngài chưa đoạn trừ. Ngài thành đạt những cái quả gì nào thì ngài không sợ ai nói là ngài chưa thành đạt. Những cái gì mà trước ngài ngài tuyên bố thì thực sự là trước ngài không bao giờ sợ ai chỉ trích ngài là cái đó không chứng ngài. Đó là những cái vô ngã giải mà chúng ta thấy bốn từ vô tự quý và mười vị lai lực của Đức Thế Tôn nói đến cái vấn đề này. Như vậy thì chúng ta thấy rằng ngài đã khi mà ngài được thọ ký bốn mà tăng thì 100 ngày ngày trước lúc mà ngài được thọ ký để thành Phật đó, ngài đã làm cho toàn giác ký được 90 và nhằm để thế độ chúng ta, thế độ trời người, để thế độ tam giới. Như vậy thì chúng ta thấy rằng sự nỗ lực của ngài là như vậy, chứ không phải là ngài không có nỗ lực. Và khi mà ngài thuyết giáo pháp này thì cái pháp này gọi là cái pháp tối thượng, cái pháp này nó đến để mà thấy khả năng hướng thượng. Evasiko và thực tăng quy đi tập cô với nhiều ý đó, cái pháp này có khả năng hướng thượng bậc trí tự mình chứng ngộ. Cái pháp này là cái pháp mà trong tâm của bậc trí người tự chứng ngộ, và cái pháp này là vượt thời gian, vượt không gian, đó là chỉ chứng ngộ niết bàn. Chúng ta thường thấy rằng cái tâm đạo sanh khởi lên là vượt thời gian, vượt không gian, vượt nguyệt lực. Nghĩa là nếu mà chúng ta không chứng đắc thì chúng ta không chứng ngồi rất là lâu, nhưng mà khi chúng ta chứng đắc rồi cái mầm mống luôn rồi một vị tu đồ quần thì cắt cái mầm mống luôn rồi cho cái tà kiến và hoài nghi không còn, là bị niệm xuất luôn rồi sanh tử không qua mấy lần. Nếu mà vị này tu thiền chỉ nhiều hơn thiền quán thì tự an 3 lần, nhưng mà nếu vị tu đồ quần mà tu thiền quán nhiều hơn thiền chỉ thì khi chỉ cần 1 lần nữa là đạt quả. Thì tu đồ quần cũng có 3 cái loại tu đồ quần. Tôi là quần thất lai, tôi là quần nhất lai, tôi là quần nhất lai là vị này tu thiền quán nhiều hơn thiền chỉ. Còn những vị tu thiền chỉ nhiều hơn thiền quán thì từ 2 đến 6 lần. Và cái vị nào sống một cái cách tu tập các phương pháp bình thường thôi đó, thì vị này phải luân hồi đến 7 lần là khỏi chục. Như vậy thì chúng ta thấy Đức Phật ngày nói đến cái tận ảnh đầu tiên và cái vị mà nỗ lực để chứng ngộ được đạo quả tu là quần bằng cái cách là kiến đạo, những cái đạo sao gọi là kiến đạo thì Đức Thế Tôn ngài cũng biết. Như vậy thì chính cái toàn giác trí của ngài là thấy được chúng sanh trong tam giới này có chúng sanh nào có hữu phần và chúng sanh nào vô phần, chúng sanh nào tái sanh bằng cái trí vô trợ và chúng sanh nào tái sanh bằng cái trí hữu trợ, và chúng sanh nào không thể nào đạt đạo quả được. Nên thường thường quý vị thấy một cái vị Phật tổ đó, nó không phải như là người ta nói được Phật là thế độ ai cũng được. Nếu mà có một cái tư tưởng nào đó nói rằng mà độ hết chúng sanh thành Phật rồi, ngày thành Phật rồi, thì tư tưởng này nghe nó lớn nhưng mà trái ngược với sự thật. Vì có gì đó độ hết rồi những vị sao đâu có thành Phật nữa, đâu có cần còn thành Phật cho nên giác cái độ chúng sanh sao nữa, vì này độ hết rồi. Nên những cái tư tưởng mà những cái chúng sanh mà độ hết chúng sanh thành Phật rồi mình thành Phật rồi, cái tư tưởng nó chỉ còn sao hậu thời thôi, chứ còn cái tư tưởng nó không bao giờ có trong thời điểm Đức Phật. Và các Đức Phật chánh đẳng giác, các ngài có cái hồng danh giống nhau, nhưng mà các ngài không phải là vị Phật này còn hơn vị Phật kia, không có. Vị Phật nào cũng có tế độ chúng sanh có duyên, và chúng sanh đó bị tục kinh có nghĩa là cái căn cơ trình độ tục kinh. Ví dụ một người tục kinh bằng cái tâm thẩm tánh bất thiện thì sanh vào địa ngục ngạ quỷ xuất thành Abula, thì cái tâm thẩm tánh này do 12 tâm bất thiện mà đưa ra tâm tục kinh này, do tham sân si, do ngã mạn tà kiến nó khác biệt với nhau, nên chúng sanh nó sanh vào địa ngục xuất sanh ngạ quỷ hay Abula. Thì như vậy chúng sanh này là chúng sanh vô phần, vì cái tâm tục kinh là tâm thẩm tánh bất thiện này. Chúng sanh này khi Đức Phật ngày hoàn thấy là chúng sanh này cái căn gọi là căn tồi. Rồi trong cái căn này là tượng căn thì chúng sanh đó là những người mà tái sanh vào bảy người hoặc là bảy bởi trời giới, nói chung là gọi là bảy giới. Thì những chúng sanh này tục kinh bằng 10 cái loại tâm, đó là 8 cái tâm, bằng 9 cái loại tâm, đó là tám tâm thiện, đại thiện, tám tâm đại quả, dục giới. Còn cái tâm phẩm tấn thì tái sanh làm người lạc cô nhân, hoặc là có những loại thì có người khổ, đó là chúng sanh là xuất sanh là chó, là mèo, chúng sanh là ngạ quỷ, chúng sanh nó là a thần a tu la. Như vậy thì có những loại chúng ta có 10 thứ tâm lục trinh. Rồi cõi thứ đại thiên vương á, thì chúng ta trừ ra cái tâm thẩm tánh bất thiện, vì là cõi thứ đại thiên vương á, thì không có những cái ngạ quỷ hoặc không có xuất sanh. Như vậy thì Đức Phật này là vị đạo sư nghĩ được như vậy. Rồi những cái cõi trời cao hơn, những cõi trời đau lợi á, là trừ ra cái tâm thẩm tánh thiện. Không có thể là có, mà còn chỉ có 8 tâm thì lục trinh vào cõi đau lợi. Rồi cõi thứ đại đau lợi, dạ ma, đốc thức, quá lạc, thao hoa tự tại nữa. Điều có 8 tâm tập quả giúp giới tỉnh thảo này để tái sanh đề tội đó thôi. Rồi những cái vị mà phạm thiên sơ thiền thì tục trên bằng tâm quả sơ thiền, tâm quả tội sơ thiền. Những vị phạm thiên là nhị thiền thì cho tâm quả nhị thiền, ta thiền thành đề phạm thiên nhị thiền. Tâm quả tứ thiền thành là phạm thiên tạm thiền, tâm quả ngũ thiền thành đề bảy tội tứ thiền. Thì đó là những cái điều mà Đức Phật này biết được những cái khía cạnh của những chúng sanh mà tái sanh, do cái sự tái sanh do như vậy đó, nên chúng ta chỉ biết Đức Phật này độ được những người nào độ được và những người nào không độ được, mà mình gọi là thượng căn hạ căn lực ấy. Cái căn của chúng sanh đó là cái căn lanh lợi, cái căn tồi, căn đó là căn của những cái trí hay là căn của không có trí, căn đó có thiền định hay là không có thiền định. Thì chính Đức Phật ngày biết được những cái trí có thiền định và những cái trí không có thiền định, thì những chúng sanh là sanh về những cái cõi trời dục giới và những cái loại trời tạp giới, thì những chúng sanh đó cái trí nó phải do cái năng lực thiền định. Như vậy thì cái sự chín mùi mà Đức Phật ngày đã làm cho toàn giác trí chín mùi, và ngày biết được cái căn cơ trình độ của chúng sanh, và ngày đem đến cái sự thiết giao chánh tạc này độ trong tam giới, mà chúng ta thường ghi Đức Phật ngày có tám ngày hội chúng, cái hội chúng phạm thiên, hội chúng chư thiên, hội chúng đao lợi, hội chúng cửu đại thiên vương, hội chúng tam môn và lâm môn, hội chúng gia chủ, hội chúng người nam nữ cư sĩ, thì những cái hội chúng đó là một trong tám hội chúng mà Đức Phật này biết được cái sự giác ngộ và cái tính chất sâu xa mà những cái người này mình gọi là, ở trong đó có những cái vị mà từ cõi trời phạm thiên, chư thiên giới, những cái cõi trời đầu xuất đao lợi sanh xuống cõi nhân loại này để trở thành cái hàng thánh thiện la tỷ theo. Thì những cái vị này là những cái vị mà đầy đủ thiện cao bậc hạnh để trở thành những cái vị tinh văn thượng thủ, nên những cái vị này cũng từng tự tái sanh vào những cái chúng sanh trong cõi mà để hữu duyên gặp Đức Phật. Hoặc là những cái vị này nếu mà không phải là những vị đệ xuất thú đó, thì những cái chư thiên, những vị thánh chúng chư thiên mà chúng ta gọi là chư thiên thanh tịnh đó, thì những vị này ở trên cõi thiên kia và sẽ đạt đạo quả, trở thành những hội chúng chư thiên. Rồi những cái những vị phạm thiên đó mà không phải là những vị epicú đó, là vị phu nhân loại đó, thì những vị này sẽ còn ở cõi phạm thiên, không qua tái sanh xuống, rồi để nghe Đức Phật chuyển pháp để chứng ngộ được cái quả vị thánh nhân trong cái hội chúng phạm thiên mà thánh chúng. Thì như vậy nên cái hội chúng nhân loại cũng có hội thánh, hội phàm. Cái hội chư thiên đó thì cũng có những cái vị thánh phàm, những vị phạm thiên và thánh phàm. Tại vì những cái vị mà đủ duyên họ giác ngộ, và những vị không đủ duyên thì họ sẽ giác ngộ sau này, có nghĩa là họ sẽ giác ngộ sau này. Nên chúng ta đừng nghĩ rằng có một vị Phật nào làm cái việc là đến độ tất cả chúng sanh, không bao giờ có cái vấn đề này. Nên khi mà chúng ta thấy Đức Phật ngày đưa cái trí này quán có những chúng sanh nó hàng trăm kiếp, hàng ngàn kiếp, nhiều hàng kiếp, nhiều vài kiếp, nó vẫn làm chó, làm mèo, làm chuột, làm mối, vì cái tâm nó dính mắc, cái tham ái chấp chấp. Và những chúng sanh này vì vô tâm, những chúng sanh này không có trí để nghe được cái lời dạy của Đức Phật, nên nó kỳ duyên trong cái mong sanh tử luân hồi, không biết đến lúc nào những chúng sanh này tục sinh là người có trí. Nên chúng ta thấy rằng Đức Phật ngày biết được cái tâm tục sinh của chúng ta, và ngày được khuyên chúng ta nên tạo phước có trí có tư. Có trí là trí nhân quả, trí hiểu biết sự cao thượng và sự thấp hèn. Trí nhân quả là biết nhân quả cho chúng sanh có giai cấp khác biệt với nhau, hoặc là cái cảnh giới và tánh khác biệt với nhau. Rồi chúng ta này giàu nghèo sống lâu chết yếu đều là do cái nghiệp mà phân chia chúng ta. Nên Đức Phật nói là kinh nghiệm phân biệt đó, ngày trả lời cho thanh niên Phúc Pháp Ari Giá, thì chúng ta cũng thấy được cái đó là một Phật trí, cái tri tâm thế giới của chúng ta, và ngày biết được nghiệp của chúng ta đưa như vậy thì Đức Phật này biết về cái sự ham thích của chúng sanh, mà ham thích dục giới, mà tham vào tạo họ dục giới để phải có dục giới. Thì những chúng sanh mà ham thích thì tìm ẩn tâm ở sắc giới. Những chúng sanh nào nhà ra cái thân này đã tu tập đạt được tiền vô sắc là tâm là tiếp tạo của mất thân, là chỉ có tâm thôi, như là không đi tứ tu tứ vô tự tứ tu tứ tự. Như vậy thì khi mà mình nghĩ cái gì, cái tư tưởng mình nó ở đâu và dính mắc đang chiên khi mà làm về cái vấn đề nào, thì Đức Thế Tôn ngài thấy ngài điều thuyết giảng để tháo gỡ những cái tà kiến, những cái chấp cũ đó để chúng sanh này ngộ vào ngộ nhập Phật tri kiến, có nghĩa là thành những cái tinh văn tương hữu để được của Đức Phật. Như vậy thì chúng ta thấy rằng đối với giáo pháp này, Đức Phật ngài là thấy như vậy nên gọi là ngài còn tri diệu giác, còn tri là biết tất cả diệu giác và giác ngộ tất cả, không còn một cái loại kỳ định nào ngài không biết, không có cái pháp môn nào ngài không hiểu, và không có cái thiện tâm nào ngài không cảm qua, và không có những cái bất thiện tâm nào ngài không có thấu triệt được cái sự đọa lại thành trong những bất thiện tâm đó. Như vậy thì chúng ta thấy rằng Đức Vua thì thắc mắc, nhưng mà ngài Nagasena thì ngài trình bày, và cái trình bày cái bài học này cho chúng ta có nhiều cái hiểu biết. Bởi vì chúng ta thấy rằng ở đây nó rằng có nhiều người bị cái căn bệnh tàn hạ. À, thì chúng ta thấy rằng Đức Phật ngài nói còn hai cái loại bệnh, bệnh thân và bệnh tâm. Một người bệnh tâm là bệnh của tâm tham, tâm sân, tâm si. À, nên thường thường quý vị thấy rằng trong kinh Pháp Cú mà nói rằng có làm việc hại rượu vườn, nó còn tham là hại cho những vô vàng của người giết thì tham lam của cả tội đến cả tâm sâu. Có làm việc hại rượu vườn, lòng sân là hại cho những vô vàng. À, hoặc là có làm việc hại rượu vườn, lòng si là hại cho những vô vàng. Có làm thiệt hại ruộng vườn, lòng dục là hại cho những vô vàng. Thì đó là những cái chứng bệnh mà tất cả những người mà chúng ta thấy, như là ở đây chúng ta thấy những người họ làm chủ một quốc gia, họ chủ một cái tỉnh, một cái thành phố nào đó, nhưng mà trong khi những cơn bão hành hạ chúng sanh đó đau khổ, nhưng mà những người mà cứu trợ đó họ vẫn, những người này vẫn lấy những đồ cứu trợ, thì họ bị lòng tham đó làm hại thế nhân. À, thế gian khổ như vậy nhưng mà lòng tham nó cũng thâu đoạn như thế này, không có muốn đem cho ra mà muốn bán để lấy tiền, thì chúng ta thấy rằng Đức Phật ngài biết là nó là lòng tham, rằng lòng tham làm hại cái nhân vô vàng, là hại mình, hại người, hại đời này, hại đời sau. Hoặc là lòng sân là gì, mình biết gì chúng sanh, mình làm chúng sanh đau khổ, làm tổn thương chúng sanh. Lòng si là mình tà kiến, chi mê, hoài nghi, không có biết. À, hoặc là lòng dục là mình ham muốn quá nhiều, thì khi mình ham muốn quá nhiều đó thì mình kẻ là người có uy quyền, mình dùng cách mình sẽ thâu tóm để mình hưởng thụ. À, nên chúng ta thấy vua chúa thì có cái tam cung lục diện rất là nhiều, thì đó là những cái lòng dục là tại thế gian. Thì Đức Phật ngài biết được những căn bệnh đó của chúng ta bằng những cái phương thuốc nào để trị những cái căn bệnh này, thì Đức Phật ngài dạy hãy từ bỏ tham. À, vậy khi mà từ bỏ tham thì mình sẽ được an vui. À, tham là mình ham muốn nhiều. Một người ham muốn nhiều thì thấy khổ nhiều. Ví dụ một người có nhiều nhà cửa, họ phải gìn giữ lao chùi, họ phải bảo vệ, họ phải có nhân công. Tuy rằng họ có nhiều nhà cửa thì họ có nhiều tiền, nhưng mà họ phải có nhiều người gìn giữ. Rồi tâm của họ đêm ngày họ sợ vua cướp địch thông, họ sợ cửa trộm cướp lấy, và họ bị họ sợ người ta đầu độc giết họ, họ cứ lông lớp lo sợ như vậy. Thì đó là những cái căn bệnh mà Đức Phật ngài biết, đó là do lòng tham, ngài dạy từ bỏ bớt tham. Nên nhiều khi quý vị thấy Đức Vua Mahārāma khi ông làm vua thì cũng sợ đủ thứ, nhưng mà khi tu rồi sống giữa đường muốn không sợ. À, vì không làm vua không ai giết mình hết, không ai đầu độc mình, không ai làm hại mình, không ai ám toán mình, nên bây giờ sống giữa đường cũng cảm thấy hạnh phúc. À, thì chính đó là do không có dính mắt, và chúng ta có dính mắt thì chúng ta đau khổ. Như vậy thì Đức Phật ngài biết được những cái phương thuốc để trị những cái căn bệnh này, và những cái căn bệnh được lắng xuống từ từ, mình gọi là tham được bỏ bớt, sân được bỏ bớt, si mê được bỏ bớt, lòng dục được bỏ bớt. Như vậy thì đối với Đức Như Lai ngài thấy được những cái chúng sanh bị hành hạ bởi những cái căn bệnh phiền não, tính chất của nó thâm sâu, và Đức Thế Tôn ngài thấy những người khôn khéo đó thì họ biết cái cách để họ thoát khỏi những cái căn bệnh này, và những cái điều khó thấy, nhưng mà những người này có trí tuệ thì họ thấy được. Những người khó giác ngộ nhưng mà những người này có cái tuệ để giác ngộ, tinh vi nhưng những vị này có cái tuệ, có những cái thần thông để thấy được những việc luân hồi, và vị này những cái đó vị này cố diệt được những việc luân hồi do lòng tham, do lòng dục, do lòng ti, đó là tâm, là chúng sanh đó, và những cái cảnh giới đó là đạo khổ. Như vậy thì Ngài thuyết giảng bằng cái tâm nỗ lực, chứ không phải không nỗ lực. Ngài dùng cái nhất thiết ký để Ngài quán chúng sanh, những cái căn cơ định độ để Ngài thuyết giảng những cái chánh pháp. Như vậy thì sự giác ngộ chúng sanh là cái sự đưa tâm quán xét rất nhiều vị Phật. Nên quý vị thấy Đức Phật này đưa tâm quán xét chúng sanh nó không vô lượng kiếp, chúng sanh nó thích cái gì, chúng sanh nó có phương hướng như thế nào, tính tánh định định tuệ như thế nào, mạnh yếu như thế nào, có căn tà kiến hoài nghi, tâm độc tham lam đạo hối, tâm động chi mê, mạnh yếu như thế nào để Ngài biết pháp, giống như là cái thầy thuốc mà biết những cái triệu chứng bệnh hiểm nghèo để là có thuốc để trị những bệnh hiểm nghèo đó, từ từ sẽ dời đi và giết cái đường bệnh đó. Thì Đức Phật là một vị đạo sư đó, không phải là Ngài phải đưa tâm quán xét để Ngài tìm cái căn cơ trình độ tâm để Ngài chế độ. Ngài là cái vị mà có chánh đẳng chánh giác, cái pháp trí của Ngài rất là mau lẹ, dù hàng trăm hàng ngàn trăm triệu ngàn chúng sanh thì đưa tâm quán xét thì mau, nhưng mà không phải là chứng thành giác ngộ là Ngài không có đưa tâm quán xét. Nên nhiều cái quý vị ấy cũng như ba lý giá vậy đó, Đức Phật đang đi mát ba lý giá hỏi Ngài ba lần, Đức Phật này đưa tâm quán xét là Ngài thấy rằng ông sẽ chết, ông nghe pháp trong tâm chứng ngộ nhưng sẽ chết mà trở thành những người đệ tử có tóc khí mà không có lòng tiền được cái tôn. Nên Đức Phật này nói như ba lý giá thì thấy nghe nguyện chánh đụng chỉ là thấy nghe nguyện chánh đụng thôi, đừng có đưa cái tâm tà kiến tham lam sân hận si mê vào đó thì sẽ rũ bỏ được cái phiền não. Hiện nay giác nghe con tiếng hộ tóc trí thì đứng dậy đi tìm Đức Phật để xuất gia thì bị bỏ muốn chết. Sau khi đi bác về thì thấy cái thi thể của đạo sĩ Ba Ni Giá, thì Tiêu Tăng nói bây giờ gọi là Sa Môn hay Bà La Môn hay là đạo sĩ, thì Đức Phật ngài nói là nó Sa Môn cũng phải, nó Bà La Môn cũng phải. Vì vị này là vị A La Hán. Và Đức Thế Tôn ngài nói là Ba Ni Giá cũng đã làm tiền Như Lai, có nghĩa là không có cãi cọ, Đức Phật ngài tiếp sao nghe và hành vậy thôi. Còn bây giờ chúng ta thấy chúng sanh thì nhiều khi đó nghe cái lời tiền của Đức Phật mà những vị tỳ khưu mà Đức Phật ngài tiếp dạng thì vị này cũng cống cao ngã mạng, chứ không phải là Đức Phật tiếp rồi những vị này còn đem ra mổ xẻ rồi còn nói ngài ở kia, chứ không phải là không đâu. Cái gì thấy cũng như là Đức Phật ngày giáo giới được cái gì cô suy nghĩ đó. Tại sao Samu gần Gautama tầm bằng tỉ mỉ nhớ nhỏ nhặt như vậy mà cũng đem ra để nói. Nhưng mà khi mà Đức Phật nghe lời vị này lại suy nghĩ, trong khi Đức Phật giáo giới để thích lệ tăng chúng, tại sao cái tâm của ta lại nghĩ những cái điều tội tồi tệ như vậy, những cái điều tội lỗi như vậy. Thì vị này du hành theo Đức Phật và sinh ta khỏi. Thì Đức Phật ngày chấp nhận cái sự ta nói đó. Như vậy thì chúng ta thấy rằng đối với ông Ba Ni Giá là một người không làm phiền thì là thế thôi. Đức Phật này biết sao hành vậy, hành và chứng ngộ rồi biến thành niết bàn luôn chứ không có cãi cọ. Như vậy chúng ta thấy rằng chúng sanh ở đời á, những cái người chưa chứng ngộ đánh nhanh đó, họ còn nghi ngờ, họ còn tà kiến, họ còn ngã mạn, nên nhiều khi họ còn xung đột với thế thôi. Nên quý vị thấy cũng như là nhóm tỳ khưu ở Cô Tâm Lý á, cái nhóm này tranh hùng tranh ba với nhau, Đức Phật này bèn bỏ để vào rừng ngày tu thiền ở trong đó với công tử Bà La Môn Giác. Và những cái vị này bị những người thiền tính bảy chai không có đặt bát cúng dường, và cuối cùng phải xin sám hối Đức Phật và tỉnh Đức Phật trở về trở lại những người cư sĩ đó mới đặt bát cúng dường. Thì chúng ta thấy rằng Đức Phật là một cái vị đạo sư, ngài biết được những cái người nào mà tu tập là dễ dạy khó dạy, cứng đầu như thế nào Đức Phật cũng biết được, và phải làm như thế nào để đổi những chúng sanh này thì Đức Phật ngài biết được. Và những người cư sĩ họ cũng có, chúng ta thấy những người cư sĩ họ hãy trai cái tăng mà không đặt mát nè, thì chúng ta thấy là những vị thánh cư sĩ họ có lòng tin bất động như Đức Phật, họ tin Đức Phật này giảng dạy như vậy, nhưng mà những vị tỳ khưu này cứng đầu họ dạy, chứ không phải là vị tỳ khưu rồi là không được cứng đầu họ dạy. Đức Phật này đã khuyên bao nhiêu lần để lên hòa với nhau, nhưng mà những vị tỳ khưu không có phải được, và Đức Phật này phải bỏ đi vào rừng. Thì chúng ta thấy đó, Đức Phật ngài biết được những cái người nào mà người cư sĩ mà đặt bảo quả lòng tin bất động rồi, Đức Phật dạy ta họ tiến hành như vậy, họ hành trì như vậy. Nhưng mà những cái vị phạm nhân mà chưa có đoạn từ được cái hoài nghi đó thì họ cũng vẫn còn hoài nghi, họ chưa có dịp từ tà kiến thì họ vẫn còn cái sự biến sai chặt lòng, chính vì tà kiến và hoài nghi đó họ sinh ra cái sự xung đột. Nên Đức Phật ngài biết được chúng sanh mà ham thích cái sự xung đột đó là chỉ cái tính chất tiềm ẩn của chúng sanh, họ bám víu vào những cái quan điểm của mình, và khi mà chính họ bám víu vào những quan điểm của mình đó thì bằng những cái tài kiến và cái hoài nghi đó họ sanh ra cái sự ngã mạn, họ sanh ra cái sự chấp sai hiểu lầm và họ là chủ thuyết sai lầm. Chính vì cái chủ thuyết sai lầm này nó không phải là cái chủ thuyết, vì nó là cái chủ thuyết nó không phải là cái đạo lộ, thì nó là cái lý luận, cái suy nghĩ, không phải là cái đạo lộ giác ngộ. Thì như vậy Đức Phật ngày mới dạy dù ngôn ngữ hay ngôn ngữ đạo cũng không có nói được đạo. Đạo là cái sự chính đắc, sự đoạn trừ cái tà kiến hoài nghi. Và người nào mà chính đắc đoạn trừ được cái tà kiến và hoài nghi đó, bốn tầm tham hoặc tà tâm si hoài nghi, tổ vô tạm nghiệp quý, tổ tà kiến cùng hoài nghi được diệt trừ đó, thì bị đó trở thành vị thánh tu đủ rồi. Vị nào mà làm giảm nhẹ dục ác và sân đó, thì đã bị thánh tư đà hàm. Có nghĩa là dục ác và sân ở đây phần thân của cậu không còn, phần ý thì còn nên chúng ta gọi là giảm nhẹ dục ác và sân. Vị nào dục ác và sân là cái ý dục và cái thân của ý của thân cũng không còn, thân cậu thì đã làm giảm rồi nhưng mà ý thì diệt trừ luôn, và hệ ý mà diệt trừ rồi thì không có điều kiện thân cậu được nữa. Thì chúng ta thấy cái phần mà gọi là giảm là giảm thân cậu. Nhưng mà ý còn, khi mà đoạn từ cái ý đó, thì thân cậu cũng không còn nữa, nên kia bị đó là bị thành an hà. Như vậy thì Đức Phật nhận biết được những chúng sanh đó, những chúng sanh này đoạn từ được như thế nào và dứt trừ như thế nào, chúng sanh này trở thành vị thánh cư sĩ, cái chúng sanh này chưa đoạn trừ được như thế nào gọi là còn phàm nhân, là còn nghĩ tri kiến sai lầm, còn những cái tư tưởng, những cái tư tưởng chân là không có đồng đẳng. Nên thường thường chúng ta thấy Phật ngày trả lời đó với tôn giả Ananda, ngày tuyên bố vị thánh là đồng đẳng trên tri kiến, nhưng mà phàm nhân thì không có đồng đẳng. Phàm nhân á, cái tri kiến không đồng đẳng là do người học hiểu nhiều, người hành trì nhiều. Nếu người nào hành trì đến cái hành tạ tuệ đó thì người này sẽ có được cái trí tuệ, cái tuệ hành tạ, vượt qua những cái tuệ phân biệt chính sắc, kiến ốt, kinh hại, quả quạng, dục pháp tuệ, rồi chuyển học tuệ, thành thạo tuệ. Còn khi mà vị nào mà chuyển qua thánh tuệ rồi tu đồ quần thì động
Dạ, Nam Mô Bụt Thầy ạ. Dạ, Trương Vương, chúng con đã hết nghe âm thanh của Thượng Tọa rồi ạ. Chúng con xin kính thỉnh Thượng Tọa cần đích trở lại ạ. Nam Mô Bụt Thầy ạ.
Hello. Hello, quý vị nghe được chưa? Hello, hello, hello. Cảm ơn Minh Hạnh, cảm ơn Bục Hạnh, cảm ơn quý vị. Chúng tôi chắc rớt một chút xíu hả quý vị nha? Rớt một lâu. Như vậy thì chúng ta thấy rằng chúng tôi xin giảng thêm một tí xíu nữa để chấm dứt buổi giảng. Như vậy Đức Phật là một cái vị đạo sư tối thượng, và ngài biết được chúng sanh trong cái này, được ví dụ như vị vua biết được các người trong cái vương quốc của đức vua, những cái người nào có năng lực hoặc không có năng lực, người nào có như thế nào thì đức vua sẽ ban và sẽ dạy như thế để phù hợp. Thì cũng như vậy Đức Phật ngài biết được cái căn cơ định độ của chúng sanh, nên lúc này mới dạy những cái phương pháp hành trì. Có những chúng sanh mà mình thấy Đức Phật ngài biết, ngài thuyết giảng sao ngài mới chứng được như lòng Tất Cả Cá, đại kinh Tất Cả Cá trong cửa trong trung bộ kinh và là tiểu kinh Tất Cả Cá, thì trong chú giải biết, trong chú giải đã nói rằng cái vị Bà La Môn Tất Cả Cá này Đức Phật ngài thuyết thấy bài kinh, đại kinh và tiểu kinh Tất Cả Cá, nhưng mà ông này không có chính xác. Nhưng mà sau này ông này sẽ chính xác, sẽ thành làm cái người da đen chiến đặt vào tạo là A-la-hán sẽ hỗ trợ cái chánh pháp này, mà được gọi là ác Phật, vì đó có da đen, và sau này nghe nói rằng vì đó thành qua Miến Điện, và trở thành một cái vị A-la-hán và là củng cố xây dựng cái giáo hội Phật giáo, mở mang cái giáo lý để chứng minh Phật giáo. Thì Đức Phật ngày biết được những chúng sanh này là ngay hiện tại này chúng sanh này cũng mất, nhưng mà ngài vẫn biết vì chúng sanh này có những cái tri kiến trí tuệ gọi là phàm phu có nghe cái pháp luật thành rồi sau đó tự tự tu tập tu dưỡng cái trí tuệ và tu dưỡng những cái pháp lành và sẽ chứng quả ở cái cầu thân tạo này. Đó là những cái kiếp luân hồi năm ba kiếp sau cái kiếp gì đó thì ngài sẽ gặp được chánh pháp và tu tập những ngộ được. Như vậy thì chúng ta biết rằng những cái điều mà Đức Phật ngày làm với cái truyền thống Đức Phật đó thì Đức Vua đã không có hiểu được, nên Đức Vua mới hỏi lúc mà còn là Bồ Tát nỗ lực mà sao khi thành Phật rồi ngày không có nỗ lực, phải để thầm kia tỉnh mời ta thành như vậy. Thì chính ngày Nagasena ngày đã trình bày về cái thông lệ với Đức Phật và ngày nói được cái trình độ của vị chức năng chánh giác để đoán để căn cơ trình độ chúng sanh, để hiểu biết được chúng sanh có cái căn cơ cái trình độ như thế nào để thuyết giảng, và những cái bài pháp đó có lợi ích cho đời người, lợi ích hiện tại, lợi ích tương lai và lợi ích tưởng tượng cho những chúng sanh trong thời kỳ của Đức Phật. Bây giờ thì chúng tôi thấy buổi hôm nay thì chúng ta chưa tăng mà chúng tôi cũng giảng hơi dài, nhưng mà bây giờ thì chúng tôi giảng dài cách mấy thì chúng tôi cũng phải chấm dứt thôi. Bây giờ thì chúng tôi kính chia cái phần của ta cũng được nên chưa cầu được tăng cái bài của chúng tôi cũng như tiếng nam tiếng nữ mong cho tất cả tâm chính hội đạo phản niết bàn xin hồi hướng phần của tôi đến những cái bậc cụ ơn những cái người tu sĩ đã có tâm hội độ như chưa tăng hiện là hội độ như chưa mong cho quý vị thân bằng quyến thuộc nhờ phước nghiệp thánh hiền nhân thân bằng quyến thuộc còn hiện tại nếu có bệnh hoạn nhờ phước nghiệp là khỏi bị bệnh bình mong cho tất cả đều được an vui tâm chính hội đạo phản niết bàn. Chúng ta xin mời hướng một cuộc đời của tâm hồn và cho một lời kể mô tình hợp ý nguyện. Bây giờ thì xin trả miết lại cho đại biểu Pháp Tính để điều hợp.
Bất ngôi bất hai giá. Dạ, từ tòa Pháp Tăng đã giảng xong rồi ạ. Chúng con kính cung thỉnh lễ Đức Pháp Tính điều hợp chương trình hôm nay ạ. Dạ, bất ngôi bất hai giá. Dạ, xin quý cô chú bác anh. Dạ, con đã thấy sư pháp tính giơ tay rồi ạ. Dạ, con kính thỉnh sư ạ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca.
Dạ, sa thú, thành kính là chiều, đến trường tổ, năm. Năm mô Bụt Thầy, năm mô Thầm Mạnh, năm mô Sơn Khai. Con là xin hành kính, lấy ở tàn bảo, đức Phật, giáo pháp và hiện tăng. Con là xin hành kính đánh lễ đến trường tổ thị quyền, trường tổ Phật Đăng. Để được mừng hành. Cùng chư tôn đức Tăng. Hãy có mặt ở trung trung. Xin chào quý cô tu tử cùng các vị thiện nam thiện nữ. Xin thưa quý vị qua phần thuyết giảng. Bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu phần thảo luận của chư tăng. Đầu tiên thì con xin được thỉnh thượng tọa thượng quyền quan hệ chúng ta sẽ thảo luận những câu đầu tiên. Con không biết thượng tọa thượng quyền nghe được âm thanh của con hay không? Dạ, xa thú, mà con thấy ra tín hiệu của thượng tọa thượng quyền rồi. Dạ, cảm ơn quý vị đã cho chúng tôi biết được tín hiệu rõ. Con ca kính bạch thượng tọa thủy quyền, dựa theo cái bài học ngày hôm nay thì thật sự khi mà có một số trường hợp, ví dụ như mình thấy rằng có một số trường hợp có những người người ta đi đến nghe pháp, người ta đi đến ví dụ như là ta tham dự mà cái cuộc lễ, nhưng mà người ta với cái tâm giống như là vạch đá tìm sông, có nghĩa là mình thấy rằng có những người Phật tử người ta đi đến điểm lễ, người ta có tâm nghe pháp để được lợi ích hoặc là như là để được cái phước này cái phước kia vân vân, nhưng mà có một số người thì người ta cũng đi đến nhưng mà với cái tâm để vật lá tìm sâu, có nghĩa là tìm những cái khe hở hoặc là tìm những cái khoảng trống hoặc là những cái lỗi lầm của người này kia để người ta nghĩ là có sự nói xấu vân vân. Vậy thì ở đây thì con muốn hỏi rằng là bất cứ một cái hạng người nào là cái vị giảng sư là điều thuyết giảng cho nghe hay là chỉ có giới hạn thôi, bất cứ thì con lặp lại câu hỏi, bất cứ người nào cái vị giảng sư điều giảng pháp cho nghe hay là chỉ là giới hạn trong một trường hợp nào đó thôi, con xin thỉnh thượng tọa thượng quyền. Nam mô Bụt Thầy.
Nam mô Bụt Thầy, Nam mô Tam Bảo, Nam mô Sơn Khai. Dạ, kính thưa đại chúng đại chúng nghe pháp của Phật. Dạ, cảm ơn minh hiền. Con thực kính đại đức Đức Phật, kính giáo pháp chúng tăng, kính lễ đức Phật và Sư tăng, đại đức Phật chúng tăng minh hạnh cùng chư tăng đang nghe diện. Xin chào những quý tu nữ cùng chư Phật tử. Dạ, có một tiếng ngày kính thưa Phật quý vị. Quả thật thì có một cái tình huống như thế này mà chúng ta cũng cần phải có một sự lưu ý. Điều thứ nhất là một đối với một vị giảng sư thuyết pháp, một người ngồi tòa giảng pháp Như Lai mà tính chúng ở dưới thì nó cũng đa dạng đa hình, là những người có cái niềm tin, là những người muốn nghe, là những người cần nghe, là những người cầu được nghe. Một mặt khác, có những người họ đến để họ theo dõi, họ quan sát xem coi vị này nói như thế nào, hay là họ đến để họ cố tình họ bắt bẻ khi vị giảng sư đã nói. Một thực thì có thể nói rằng là một vị giảng sư mà ngồi tòa, hay là một vị giảng sư ở trên mạng trên lớp này, cũng là một điều không có đơn giản. Không phải ai cũng tự động có thể lên được. Nếu như không tự biết mình thì chắc chắn là chúng ta sẽ bị một cái sự chất vấn, và đặc biệt tức là ở một khung trời của mạng hay là của computer này, thì chắc chắn rằng không ai thấy ai, không ai biết về ai, thì người ta sẵn sàng có những cái mạ lị, sẵn sàng người ta có những cái lời khen lời chê mà nó thiếu cái lịch sử, thiếu cái văn hóa, vân vân. Bởi vậy cho nên vị giảng sư thiết cũng cần phải có một cái chuẩn mực, cần phải có một cái lời nói của mình nó phải đúng, lời nói của mình nó phải có cơ sở, và nhất mà nói nó đừng có một cái có một cái kích động hay là một cái chê bai quá đáng. Và chúng ta nhớ, quả thật thì cũng tùy duyên thôi, có những người có cái tâm mến mộ đạo thì người ta nghe không là vấn đề, có những người không có mến mộ đạo. Ở đây muốn nói thêm luôn là làm sao mà chúng ta giúp phục được họ, đó mới là vấn đề lớn. Chứ còn nếu như chúng ta không muốn nói cho họ, quả thật thì pháp Phật, ai những người hữu duyên thì sẽ đón nhận được, ai không hữu duyên thì quả thật họ sẽ không thể nào mà có thể đón nhận được. Ở đây chính là chúng ta cũng phải hiểu một điều, người ta phải có cái duyên, mà nếu người ta có cái duyên á thì chúng ta phải khai mở cái duyên đó ra. Có nhiều khi có những cái mà đầu tiên nó không tốt đẹp nhưng sau đó nó lại tốt đẹp. Chúng ta nhớ như vậy, có những người đầu tiên vào chỉ để quan sát, vào chỉ để chơi thôi, họ không có lắm tâm, họ không có một cái tâm thành, không có niềm tin gì để nghe đạo nghe pháp. Nhưng trong cuộc đời này mới dầm nắm đất, trước lạ thì sao quen. Nhiều khi trong một những cái lời bắt bẻ đó, không chừng thì cũng khai mở cho chính họ. Cho nên vị giảng sư thuyết pháp là bằng một cái từ tâm đến đại chúng, bằng một cái tấm vì pháp. Những người mà đến để mà vạch lá tìm sâu, mà tìm lỗi, thì ở trong kinh văn Đức Phật cũng dạy, thì chúng ta thuyết pháp thì chỉ chúng ta chỉ nói đến cái lý pháp. Rồi có đôi lúc thôi, đối với vị giảng sư, nhiều khi người ta nói xa cái đề một chút xíu thì cũng là bị trách, hoặc là vị giảng sư nếu khi quên chỗ này quên chỗ kia chút xíu. Thưa quý vị, chúng ta suy nghĩ đi, nói một cách liên tục một tiếng, một giờ, hai ba giờ đồng hồ với những cái thể loại Phật pháp, và chỉ là một câu nhớ trên này thôi, chỉ là một tựa đề đó thôi, cân nhắc không phải là một thái độ tiêu cực, ví dụ chẳng hạn như vậy đi, thì bao nhiêu đó mà làm sao phải tìm cái lý pháp ra để mà nói cho quý vị nghe trong vòng một giờ, trong vòng nửa tiếng, trong vòng 45 phút hay 15 phút từng cái câu hỏi thảo luận. Thì quả thật thì đó là một điều mà đối với vị giảng sư cũng phải vận dụng cái trí nhớ, vận dụng cái tiếng văn của mình để mà nói cho người ta nghe. Thì quý vị biết là cái vai trò của vị giảng sư, thứ nhất là thuyết pháp vì cái tâm từ, thuyết pháp vì pháp, chứ chúng ta không phải là chúng ta muốn nói cái gì thì nói bằng một cái tư văn tư kiến của mình. Và chính vì nói bằng cái tư văn tư kiến của mình dễ bị người ta đốt hạ, dễ bị người ta vạch lá tìm sâu. Chứ nói có sách mắt có chứng, chúng ta phải nói bằng một cái cơ sở của Phật pháp. Chúng tôi nhớ rằng là hình như là có 4 hay 5 điều đối với một số người nghe pháp. Có một số người nghe pháp vì lòng tỉnh tính, vì có cái tâm muốn cầu pháp, muốn học pháp. Có một số người nói pháp, nghe pháp vì cái tâm bắt bẻ. Có một số người nghe pháp vì chỉ để chơi, tức là họ không có quan tâm. Hay là có một số người thì bị nghe pháp, tức là do điều kiện khách quan, là chủ quan. Ví dụ như quen với bạn, rồi bạn đi chùa thôi cũng dị lễ bạn mình, rồi vào cũng lễ lại, thì ngồi nghe thì cũng ngồi nghe luôn. Sự thật thì cái tính chúng nó đa dạng, những cái điều mà căn bản Phật nói như vậy, nhưng nó có thể nó đa dạng có những người để theo dõi có vị này nói có như thế này thế kia hay không. Cho nên nó rất là nhiều điều. Cho nên phải nói rằng nếu mà chúng ta hiểu biết chút xíu, chúng ta thấy thương các vị giảng sư. Và quý vị ngoài ra một cái bỏ cái thời gian để mà sinh hoạt ở trên diễn đàn. Và chúng ta cũng nhớ rằng ở trên diễn đàn này, cái sự sinh hoạt chỉ bằng một cái sự sinh hoạt Phật Pháp, chứ phải bằng một cái việc làm mà nó có lương đâu quý vị. Để có lương bổng, có lợi tức một tháng quý vị trả cho vị giảng sư bao nhiêu tiền đó phải hết. Mà đây tức là làm bằng một tinh thần hộ pháp, là một tinh thần truyền bá Phật Pháp bằng một cái tinh thần phụng sự quần truyền. Cho nên chúng ta có thể nghe được những cái lời những vị giảng sư do chúng ta hữu duyên. Thí dụ hôm nay cũng là Thượng Tọa Pháp Tăng giảng cái đề này, cũng là tôi giảng cái đề này, nhưng chúng tôi giảng quý vị không hiểu, Thượng Tọa Pháp Tăng giảng quý vị sẽ hiểu. Rồi cũng tôi giảng và để Đức Pháp Tính giảng, quý tôi giảng thì quý vị hiểu, để Đức Pháp Tính giảng có nhiều hiểu, có nhiều người không, thì là cái duyên tự nhiên từ cái gì, cái người đã nói cái là nghe liền, cái người ta tự nhiên nói một người ta hiểu hai ba điều liền, nó ít người ta hiểu nhiều, là cái đó phải là cái duyên. Trước nhất là vậy. Cái lý thứ hai nữa quý vị biết là ít có bao giờ người nghe chấp nhận mình thiếu sót. Chúng tôi thường thường chúng tôi nói với Phật tử nói rằng đối với Phật Pháp á, nó có một sự ngoài ra cái chuyện mà Phật Pháp nó thâm sâu, thứ hai là từ ngữ nó khó hiểu. Và đối với một số vị pháp sư người ta y bổn người ta nói đúng với cái kinh văn như vậy mà không có nói bằng những cái quảng diễn nó rộng rãi, người ta nói rất là ngắn, thì chúng ta lại cho là bị nó dở hay bị nó không, tại sao mà không thiết không hay, thì vô tình coi chừng chúng ta, người ta cho chúng ta cái đồ thật mà chúng ta lại cho là giả, đó chính là một sự sai lầm của quý vị. Còn những vị mà chúng ta nhiều khi nói, người ta ví dụ người ta trích dẫn, người ta nói vào những cái đời sống thực tế, vào một cái đời sống mà chính chúng ta đụng, chúng ta thấy, chúng ta nghe, và đó trong đó cũng có một ít phần lý pháp, thì chúng ta cho chúng chỗ của nó quá trời hay luôn. Thì ở đây là rất tiếc cho quý vị, nhiều khi người ta đưa ngọc, đưa vàng thật cho mình không thể nhận được, bởi vì mình không biết đó là vàng. Còn nhiều khi người ta đưa ba cái đồ mà nó dở, ba cái đồ lô cho mình, cái đồ không đúng không thật, mà chúng ta lại cho tưởng đó là thật. Phật Pháp này là một việc mà chúng ta biết là đó đòi hỏi cái sự hữu duyên lớn đó, và đòi hỏi một cái người đệ tử phải có một sự ngâm tẩm, phải có một sự học hiểu nó lớn lắm. Và rồi cái duyên đó nó cũng phải khéo, cái duyên đó phải là rồi rốt cuộc nó chỉ có ông thầy mình thôi. Có một số phật tử là chắc chỉ có ông thầy tôi mới là tốt, ông thầy tôi mới là hay, ông thầy tôi mới giảng được, còn người khác giảng không được, cũng đang có một biên kiến như vậy. Bởi vì ông thầy cũng vì cũng chưa phải là một bậc coi như là tứ tuệ phân tích, nên cũng chưa là một người làm trong kinh lý, cũng phải còn giới hạn một số điều, là một người thiếu, là một người hiểu đạo, người ham đạo, một người tầm cầu của Phật Pháp, thì ấy không bị cái biên kiến biên chấp đây là thầy tôi, đây là người này học cao hiểu rộng, người này là danh tiếng, người này mới là một vị pháp sư lỗi lạc, hay người kia là điều tốt đẹp. Chúng ta đừng có bị phân biệt như vậy, mà chúng ta cần phải có một cái cơ sở, chính là chúng ta học Phật Pháp để nhiều cái ai nói đúng chúng ta biết người nói đúng, ai nói sai chúng ta biết người nói sai, chứ không phải bị bằng một cái chấp ngã riêng của mình, chỉ có ông thầy mình, chỉ có vị sư phụ của mình mới nói là đúng, còn tất cả người ta nói là sai. Chúng ta hữu duyên với thầy của chúng ta là một chuyện, nhưng thầy chúng ta không phải để giải quyết tất cả những cái cuộc tử sinh của mình. Chúng ta nghe rõ nha, mình là hữu duyên, mình được cái sự hữu của một thầy A, thầy B, sư A, sư B, cô A, cô B. Nhưng sư A, sư A, cô A, cô B, thầy A, thầy B đó không phải là một người thẩm phán để quyết định công cuộc tử sinh của mình, mà chính chúng ta là người quyết định cho cái sự tái sinh của mình, cho cái chuyện đúng chuyện sai, cái chuyện tốt chuyện xấu của chính mình. Đừng bao giờ mà chúng ta đặt một cái niềm tin hết vào một vị thầy mà vị đó chính là phàm phu, bởi vì điều thứ nhất một vị đó chết, thứ hai vị đó phạm giới, và thứ ba nó vị đó hoàn tục. hay vị đó bị điên loạn, hay là vị đó bị như thế này, bị như thế kia, hay bị người ta coi như là kích bác, người ta chửi rủa vị đó, tự nhiên đó chúng ta cảm thấy chúng ta mất niềm tin. Chúng ta mất niềm tin là cái gì? Là bởi vì chúng ta quy y chỉ có một người, chúng ta đến chỉ một người, và chúng ta tin có một người. Đó không phải là một sự hợp pháp, đó không phải là một người đệ tử tốt đẹp của hợp pháp. Ông thiện có cái nghiệp riêng của ông thầy, ông thầy mình cũng là phàm phu, phải bị cái gì? Bị cái tham thì kiến hoạn, sân tật lận hối, siêu vô tật quý phóng vật, người trị trong tâm ổn. Là bị lào thông tam tạng luôn, mà nếu như còn phàm phu, thì bị đó cũng là một người xét lại, khi mà chưa lọt vào động thánh, thì còn là tam phàm phu. Thì là những bất thiện đều sẽ là tổ sanh, chúng ta nhớ rõ như vậy. Khi chúng ta hiểu như vậy thì chúng ta mới mấy cái gì? Mới lấy kinh, mới y kinh lý tự được. Bởi bà Đại Bác Nhất Bản Kinh có nói một câu mà rất là đặc biệt. Sau khi Như Lai viên tịch này, các thầy thì kêu, sau này có một vị cao đồ, có một vị lỗi lạc đa văn, quảng kiến, nói rằng đây là lời dạy của Như Lai, các người đừng vội tin cũng đừng vội bỏ, hãy thực hành. Sau đó xác định có đúng hay không? Đây là một điều chỉ dạy của Phật từ xa xưa. Ngài đã thấy, ngài đã hiểu những gì mà xung quanh xã hội của chúng ta, xung quanh cuộc hiện kiếp sống của chính mình đang gặp, đang phải, đang chịu. Lấy pháp làm thầy, lấy pháp tự lực làm thầy, chư tăng chỉ là người mở và dẫn. Nếu như chúng ta phải công học thì chúng ta biết người này mở đúng, dẫn đúng hay không. Trong phần vị pháp sư ngồi tòa giảng pháp Như Lai, cũng như biết giờ ngày hôm nay có một số vị dẫn sư lên đó, chúng ta nói hoài lên cái giảng thuyết, có gì biết ca hát cho cả hội chúng vỗ tay ca hát theo, hoặc là vị dẫn sư lên pháp tòa mà ca hát, rồi chúng ta cũng ôi thích quá trời quá đất luôn, ôi vị này nói hay quá, ôi sư ca hay quá, vị pháp sư ngồi tòa giảng pháp Như Lai, không phải những kẻ thất cái cùng linh, không phải những người kịch nghệ, không phải là một diễn viên, một ca sĩ để mua chuộc lòng người bằng những âm giai tiết điệu để du động lòng người. Kinh văn đã dạy như vậy mà, như điều mà lại là một số người đại hoái đó rồi. Ừ, đúng, tốt, mô Phật. Có nhiều có người thật là có nhiều tánh thật quá trời lớn. Khi mà vị ấy có thể là ngâm một đoạn thơ, nói một cái lời văn gì đó không nói, hay là ngâm một câu kệ câu kinh, chứ cần thiết gì mà phải là mượn lời ca tiếng hát để mua vui cho đời, mà đó là một cái pháp tòa. Chúng tôi không nói là vì giảng sư A sư B là mà, nhưng chúng tôi đang nói về cái lý pháp. Chúng tôi cũng chả có chê, chả có ghét, chả có thương gì, cái đó ai làm người đó nấy chịu, ai làm người đó nấy phải chịu trách nhiệm trước cái nhân quả của chính mình. Phật pháp không phải là đùa được, nói Phật pháp phải là nói đùa, nói Phật pháp không phải là nói mà không có tư duy, không phải nói không phải có sự suy nghĩ, mà nói Phật pháp phải cẩn trọng. Nói đúng Phật pháp thì phước báo vô cùng to lớn, như là một con cá vàng, mà nếu như mà nói bậy mà là con cá vàng miệng thối. Và quý vị biết là nó nguy hiểm lắm. Khi mà chúng ta làm như vậy, nó có cái lệ, nó có cái tục, rồi rốt cuộc rồi hãy mà vào nghe pháp cái tự nhiên hôm nay lên cái coi gì đó, cái hát cái bài hát giờ nào nữa đánh ra lời đó, tức là mượn văn tải đạo, nhưng không phải cần như vậy, là nó quá đáng. Nó phải đạo không, không thể tải được, mà phải mượn cái tiếng hát lời ca. Ai có sự tu tập, ai có cái tâm niệm, ai có sự tầm cầu, ai có sự kính pháp mến pháp, thì pháp mới thấu đạt ở trong tấm lòng của người đó. Còn nếu như người đó không mến pháp, thích pháp, không có niệm pháp và không có suy tư pháp, thì dầu đọc hết kinh văn kinh điển cho người đó nghe, người đó cũng không giờ không nắm bắt được cái gì hết. Còn ở đây thì giảng sư nói một cách tức là quảng, nói một cách chung, nhưng chỉ có một câu, một vài lời mà điều đó chính xác. Thì khi nghe người ấy được tịnh lạc, thì chúng ta thấy ngày hôm nay phải nói rằng ở trong một cái mà không hình không bóng, chỉ có âm thanh, nó giao diện, nó giao tiếp, thì chuyện gì chúng ta cũng có thể nói được, chuyện gì chúng ta có thể làm được. Thì khi mà gặp những tình huống đó, người ta có bắt bẻ, người ta có chê, người ta có chửi mắng gì mình, thì đó chính là thực nghiệm trên cái sự tu tập của vị Pháp Sư. Quý vị biết hồi xưa đó, khi mà đi dạy đó, quý vị vô gặp các thầy, các sư nói chuyện, không nghe giảng mà nói chuyện, thử mới bực bội. Chứ mà quá cháu luôn tục. Nếu bây giờ mà ngồi nói chuyện, hai ngày nay chúng tôi biết là chúng tôi im lặng. Chúng tôi không nói, thế người ta nói chuyện nhiều, chúng tôi im lặng. Thì cái những người khác hỏi, ô tại sao sẽ im lặng, không giải tiếp, thì để cho quý vị nói hết thì người nói tiếp. Chứ hai ba người nói xong ai nghe nói thì... thì cái đó là cách xử lý của mình. Khỏi, tức là mình khỏi cần phải bực bội gì hết. Thì chúng tôi nói rồi, nếu mà không nghe đó, cái này chúng tôi đang giảng, chúng tôi đang đọc kinh văn, sau đó chúng tôi giảng, quý vị kinh văn là nó như thiện áo văn mà, bởi vì không biết tôn trọng như vậy thì chúng tôi đọc cái ổn lắm, ổn hơi ổn xích, mà thấy thương Phật lắm, thế là Phật giảng mà. Cho nên chúng tôi không trách quý vị, thà quý vị ngủ, quý vị ngồi tại chỗ quý vị ngủ, ngủ hết, còn một người nghe, chúng tôi cũng giảng được, chúng tôi cũng đọc được nữa, nhưng mà ngồi nói chuyện nhiều người thì không nói. Nó ổn, đưa đến nó không đúng thì cũng vậy. Ở đây đưa đến không đúng, ở đây nếu như người ta mà bắt bẻ, nếu như người ta mà có nhiều cái sở hành, sở tánh, sở tâm, thì chúng ta không nói cho những người đó nghe. Bởi vì nó như là đàn mà khải tay trâu. Đàn chi? Nó không chi? Nếu gặp những tình huống, còn dĩ nhiên nếu mà coi như được có cái lẫn nước thì ai nắm được thì nắm. Tất cả là cái duyên. Trên hỏi rằng gì chứ, nếu mà như vậy thì hỏi gì chứ, Phật Pháp này thuyết cho một người, người có niềm tin có phải không? Cũng chưa chắc. Bởi vì đầu tiên người ta không có niềm tin, và sau đó có niềm tin, và những người có niềm tin thì là càng tăng trưởng hơn. Cho nên vì vậy, kính thưa quý Phật tử, khi mà chúng ta gặp một vị nào đó, Người ta nói thì chúng ta có sự cảm thông. Nếu chúng ta có thể nắm bắt được thì tốt, không nắm bắt được thì thôi. Mình cũng đừng có một sự ta thán, đừng có một sự chê bai chỉ trích gì. Bởi vì chúng ta cũng đừng gì, bởi không ai biết mình cứ, cái thật mình cứ hồ, cứ hô, cứ quán. Nhiều khi bị đó là đang nói đúng pháp, coi chừng nếu mà mình không hiểu, thì mình vô tội, vô tình, mình đụng chạm, mình tán tụng, hay hoặc là mình làm một cách tức là thậm tệ đối với cái lời chánh đạo thì nguy hiểm cho chính chúng ta. Anh xin có đôi điều trình bày như vậy. Nếu có điều gì mà chưa được hoàn mãn thì quý ngài cầm bút chúc thỉnh kính cùng thỉnh quý ngài và kính thỉnh để Phật tính quay trở lại và cầm bút.
Dạ, xa thú, con xin thành kính tri ân đến thượng tọa Thượng Quyền đã thảo luận dừng công việc vừa rồi. Bây giờ thì thượng tọa Thượng Quyền quan thấy cho con được làm phiền thêm một câu. Vì rằng dạ, xa thú là thượng tọa Thượng Quyền. Dựa theo cái bài học ngày hôm nay thì mình thấy thỉnh Đức Phật thuyết pháp rất là khó, thấy là trong thời gian đầu phải gần là một cái vị phạm thiên thỉnh Đức Phật, thì lúc đó Đức Phật sẽ thuyết giảng giáo pháp. Vậy thì ở đây dựa theo một cái câu chân ngôn mà chúng ta thường nghe nói, y pháp bất y nhân, vậy thì con muốn hỏi rằng cái câu Phật ngôn này nó có áp dụng phổ thông mà cho tất cả? Dạ xin lỗi quý vị, dạ con xin lỗi thượng tọa, cái câu danh ngôn mà y pháp bất y nhân, cái câu này nó có áp dụng là cho tất cả những trường hợp ở trong Phật giáo hay không? hay chỉ là nó mang một cái tính chất cũng như nó riêng một cái cạnh nào thôi. Vì rằng con nghĩ rằng là nếu mà đối với Đức Phật hoặc là các vị thánh tăng hoặc là những vị trưởng lão vân vân mà các vị giảng dạy cho mình mà mình nói rằng y pháp bất y nhân thì nó sẽ có nhiều cái sự sai trái. Vậy thì con xin thỉnh thượng tọa Tuệ Quyền quan nghĩ thảo luận dùm cái câu y pháp bất y nhân là nói về một quan điểm hay một cái cạnh nào đó thôi hay là phổ thông cho tất cả các trường hợp. Con xin thỉnh thượng tọa Tuệ Quyền. Nam mô Bổn Thầy ạ.
Anh là một thầy ha, dạ đến lễ đến thầy giáo của chúng ta, đến lễ đến toàn thầy giáo của chúng ta, kính chào toàn thể đại chúng. Kính thưa lễ đến thính của thầy thì y pháp bất y nhân, đây là cái bạch lũ chúng ta nói như vậy, mà nó phải đúng lý đúng tình. Chứ nếu như không đúng lý đúng tình thì nó cũng không đạt được kết quả. Điều thứ nhất, nếu mà y pháp y bất y nhân, mà lúc đó chúng ta hiểu về pháp chưa? Nếu chúng ta chưa hiểu về pháp thì chúng ta phải cần có cái người bệnh, người đưa chứ, người dẫn dắt chứ, không thầy đố mày làm lên. Đây là sự thật. Do cho nên khi mà chúng ta hiểu, dần dần tri kiến của chúng ta nó lớn lên, nó hiểu biết, nó có một chánh tri kiến, khi cái sự học pháp, khi cái sự tu tập, khi cái sự hiểu pháp, và đôi khi đó chúng ta thực nghiệm, chúng ta tạo thành một cái chánh tri kiến, thì dựa trên cái tri kiến đó thì chúng ta tu tập. Chứ nó có một ai mà tự là một cao đồ hay là một người nào đó mà ta lên tới sân rồi xuống cho rằng họ chứng cái pháp này, họ chứng cái pháp nọ, thì chúng ta chỉ biết cười mà chúng ta biết y pháp. Còn thí dụ như vị thầy mình giảng dạy mình, bây giờ mình đang giảng dạy mình dựa trên tinh thần kinh văn mà chúng ta nói y pháp bất y nhân, thì họ đâu phải là họ không có y pháp đâu, mà chính là người ta thay mặt truyền trao. Cũng như các vị giảng sư như vậy cũng vậy đó. Thuyết pháp khi đó chúng ta không, thì chúng ta mới biết được vị giảng sư này nó đúng hay nó sai. Chứ còn nếu như chúng ta không có một tri kiến đúng, một chánh tri kiến đúng, hay một chánh kiến để thấy đúng, mà thấy đúng thì mới hiểu đúng, mới nói đúng, mới thực hành đúng. Nếu như không thấy đúng, không hiểu đúng thì không thể nào thực hành đúng. Thì ở đây cái câu này, nếu chúng ta nói rằng là sẽ gặp bất cứ tình huống thì không thể nói như vậy, mà lúc nào chúng ta cũng nói vô đó lên, mà phải nói tùy theo cái lúc, tùy theo duyên. Vì có một câu người ta nói như là ở đời không có hạt cơm miễn phí, có nghĩa rằng anh có một mục đích, dẫu cho quý vị có cúng dường tam bảo thì nó cũng phải có cái mục đích. Quý vị hộ đạo hộ pháp hộ tăng cũng có cái mục đích. Nhưng nếu chúng ta phân tích cái đó ra thì nó đắng cay quá. Thì nó cũng vậy, đừng có nói rằng người ta lợi dụng hay người ta có một cái ý đồ gì. Có những lúc người ta coi như là cho món ngon vật lạ đến mình thì có mục đích. Nhưng có những lúc người ta cái mục đích đó cũng tùy theo cái tình huống, tùy theo cái tâm tư của họ. Chẳng hạn như người ta cho mình mà người ta sẽ lợi dụng mình, đó là một chuyện khác. Còn nếu người ta cho mình vì một tinh thần, người ta cầu một cái phước lành, cầu một sự an ổn hay một sự dứt bỏ, thì cái đó cũng là một, có coi như là cũng có một cái cũng có cái mong cầu. Nhưng cái mong cầu đó nó tốt đẹp, cái mong cầu đó nó tích cực. Thì cũng như vậy đó, chúng ta và y pháp y nhân bất y nhân, tức là chúng ta theo pháp chứ không có theo người. Mà người đó là người nào? Mà pháp chúng ta y cứ theo pháp, mà chúng ta hiểu pháp chưa? Chứ bây giờ quý vị biết, ví dụ bây giờ tự nhiên mà chúng ta đến là chúng ta lại chúng ta học cộng những cái pháp môn căn bản, hay là chúng ta vừa vào tu thì nó bây giờ tu thì y pháp tu chứ không có y người tu. Nếu ai nói là người ta đắc chứng thì chúng ta xét lại y pháp. Còn nếu như người ta đang chỉ dẫn cho chúng ta, mà trên tinh thần của chánh đạo, trên tinh thần của chánh kiến, chúng ta phải biết trân trọng. Bởi vì không thể nào mà chúng ta tự hiểu biết được, mà ở đời này nó cũng phải có một sự tương quan với nhau, có một cái duyên nó hỗ tương với tương, tương ưng với nhau, giúp qua giúp lại, hay là bằng một cách câu sanh, tức là cái này có mặt thì cái kia sẽ có mặt. Cuộc sống này là một sự nối tiếp liên tục, mà cái duyên thì cũng liên tục, dẫu cho là duyên thiện hay bất thiện, tốt xấu nó sẽ đến với chúng ta liên tục. Đòi hỏi người tu phải có một cái nhìn nó trí tuệ và nó chánh kiến, thì mọi việc nó trở nên hết sức là tốt đẹp. Còn nếu như ở đời này mà chúng ta không có dùng trí tuệ, tức là chúng ta đi theo pháp đó, thì chúng ta sẽ rất là nguy hiểm. Bởi vì hồi nãy mà cái câu mà vừa nói Đức Phật là nói sau khi ngài viên tịch á, dù có một vị cao đồ, có một vị trưởng lão lớn lao nào mà nói rằng ấy là lời dạy của Phật, chúng ta đừng vội tin, cũng đừng vội bỏ, mà hãy thực hành. Nếu như thiện pháp nó sanh khởi, ác pháp nó thối giảm, thì đó chính là lời dạy của Như Lai. Còn nếu như thực hành thấy ác pháp tăng trưởng mà thiện pháp nó không có tăng trưởng mà nó thối giảm, hay thực hành thấy dục tăng chứ không có ly dục, thực hành thấy sân tâm nó khởi lên hơn là từ tâm, hơn tức là cái sự buông xả, khi chúng ta tu tập thì chúng ta cảm thấy rằng nó được an vui, thì là chúng ta tu tập tốt. Còn nếu như tu tập mà chúng ta thấy tự nhiên chúng ta nghe lời người đó chỉ dẫn và chúng ta cảm thấy rằng là chúng ta tu nó không được an lạc, thì hãy xét lại, đó chính là cần phải y pháp, cần phải tầm cầu về pháp. Đây là một điều mà đòi hỏi mọi người đệ tử phải có một cái sự tư duy, với có sự suy nghĩ đến cái đạo Phật không phải bằng vì niềm tin, mà đến với đạo Phật trước nhất là một niềm tin, và sau đó cần phải có trí tuệ phối hợp, nó hỗ tương, nó trợ giúp ở phía sau, chứ không phải là quỳ bái bái sám sám nghe nó tin cái gì cũng tin hết, mà chúng ta phải tin đúng, tin hợp thời, tin đúng lý, tin đúng việc đúng sự. Ai cũng nói là lời Phật dạy, ai cũng nói là chánh đạo hết á. Đạo nào thì cũng nói vậy, chứ không đạo nào mà nói rằng là người ta là tà đạo, tà giáo đâu. Thì chính vì đòi hỏi, tức là anh y pháp, anh thực hiện, thì anh sẽ biết chánh tà, đúng là nó lẫn lộn. Chánh tà nó khôn lường. Còn nếu chúng ta không có y cứ thì thời, kính thưa quý vị, ai nói gì chúng ta nghe cái đó, chúng ta không có làm chủ cái tâm của mình, thì đây là một điều hết sức là nguy hiểm. Cho nên vì vậy, người đệ tử chúng ta nhớ, y pháp mà bất y nhân, y pháp lúc nào, y nhân lúc nào, chúng ta biết biến bước, y pháp y nhân lúc đó. Chứ đừng có thầy mình dạy mình một chút xíu, mình cảm thấy không vừa lòng hay không đúng, thì mình nói lên câu y pháp bất y nhân, thì chắc chắn rằng là chúng ta sẽ không học hỏi, sẽ không tiến bộ, sẽ không đạt được những cái gì mà người ấy thì sẽ truyền tạo cho chúng ta. Coi như là học võ công vậy đó, chúng ta cũng cần phải có một cái người đó truyền trao cho mình cái gì, cái nội công tâm pháp. Đó chính là một cái sự kinh nghiệm, đó chính là một sự mà họ đã kinh qua, học qua, họ trình bày cho mình. Và sau đó là mấy là một thì kỹ thứ lắm, thì chúng ta mới y cứ vào cái bổn bản của kiếm pháp đó. Nhưng đòi hỏi chúng ta phải có một cái gì, có một nội công, thì một nội công đó chúng ta cần phải có được cái thầy sư chỉ dạy, và sau đó giao cho chúng ta cái nội công tâm pháp đó, hay là cái quyền pháp đó, cái kiếm pháp đó. Chúng ta ví dụ như vậy là quý vị dễ hiểu. Chứ còn nếu như trường hợp mà chúng ta vừa vô mà coi như chưa chỉ dạy cho chúng ta, mà chúng ta nói bây giờ là chúng ta chỉ cần có cái kiếm pháp chứ chúng ta không cần cái nội công, thì điều đó chắc chắn rằng chúng ta sẽ bị khuyết ở trong cái học tập của mình. Thì cũng vậy, hay là chúng ta nói như vậy thì chúng ta chưa học được cái gì, chúng ta chỉ có một cái muốn cái sự thành công, muốn cái sự tốt đẹp, thì nó cũng là cái điều bất tiện. Cho nên là một người đệ tử chúng ta cần phải có một cái chánh tri kiến, và chúng ta cũng cần có một cái tâm để tầm cầu, để tầm học. Đối với những vị minh sư, đối với những người mà đa văn quảng kiến, đối với các bậc trí tuệ, để chúng ta, đó là điểm tựa, là người đầu tiên để dẫn dắt chúng ta vào cái tri kiến và cái đời sống Phật Pháp. Đây là một điều hết sức quan trọng. Dạ, xin có điều trình bày như vậy. Để lưu quý vị, nếu có điều gì sơ thấp thì kính mong quý vị quan hệ, và nếu cần bổ túc thì kính cung thỉnh quý ngài. Nam mô Phật Thầy á.
Dạ, sa thú sa thú. Con kính tri ân đến thượng tọa Tự Quyền rất nhiều. Thượng tọa đã thảo luận hai câu hỏi vừa rồi. Kính thưa quý vị, phải nói rằng qua hai câu trả lời của thượng tọa Tự Quyền thì chúng ta thấy rằng những cái câu nói như là y pháp hoặc bất y nhân, những cái trường hợp này thì nó tùy theo trường hợp thôi, tùy theo cái hoàn cảnh mà chúng ta sẽ dùng. Nhưng mà thường thường quý vị, chúng ta phải nghĩ rằng dù ít nhiều gì, một ai đó đã đem đến một cái lời nói hoặc là một cái kiến thức nào đó thì chúng ta sẽ trân trọng. Bây giờ thì ở trong cái bài giảng của thượng tọa đăng ngày hôm nay đó, thì con muốn thỉnh thượng tọa Phật Đăng quan hỷ còn vài phút nữa chắc có lẽ cũng đủ để thượng tọa Phật Đăng thảo luận thêm một câu. Con không biết nhà ấy của thượng tọa Phật Đăng có quan hỷ hay không. Xin thưa quý vị, như trước đây tôi đã nói, buồn nào rồi nó cũng sẽ qua, chỉ có buồn ngủ là nó không tha mình ngày nào. Có nghĩa là giờ này thì quý vị biết rằng chúng ta tất cả các quỷ cũng rất là mệt rồi, ngay cả bản thân của chúng tôi cũng vậy. Nên nếu mà mình nghĩ về những cái thời điểm này thì quý vị thấy rằng xa thú cũng biết. Quý vị biết rằng những cái thời điểm này đó, là chúng ta thường thường rất là mệt mỏi. Cái câu hỏi mà chúng tôi muốn đưa ra cho thượng tọa Pháp Đăng thì quý vị biết rằng chúng tôi muốn đặt về cái vấn đề mà khi mà tỉnh cái vị pháp sư thuyết pháp đó, thì nói về cái bài kinh tỉnh pháp sư đó thì nó có thật cần thiết hay không. Thì thượng tọa đang bảo là hết giờ rồi, thì chúng tôi cũng chia sẻ quý vị. Thật sự ra thì cái điều này nó có tùy theo trường hợp quý vị. Khi mà phải nói rằng riêng bản thân của chúng tôi đó, khi mà nghe cái người cư sĩ, cái người Phật tử mà đọc cái bài thỉnh pháp sư làm cho mình cũng như là mình có một cái tâm hưng phấn, có nghĩa là mình muốn thuyết giảng, mình muốn thuyết giảng đem lại những cái điều lợi ích cho Phật tử, hoặc là mình chia sẻ những gì mình đã học được. Thành ra cái khi mà tỉnh cái vị giảng sư mà có đọc một cái bài kệ thì cái điều đó thứ nhất đó, nó làm cho cái tinh thần rất là phấn chấn. Vì dù sao mình cũng nghe những dần kệ ngôn đó, mình biết người ta có cái sự tha thiết. Cái điều thứ hai đó là sẽ làm cho mình có cái sự bình tĩnh. Có nghĩa là sao vị? Có nghĩa là có những hội chúng mà có những hội chúng người ta có một cái sự tự cao, vân vân. Thành ra mình phải chờ người ta có lời tỉnh cầu, vân vân, rồi mình mới đem cái Phật pháp ra mình chia sẻ, thì nó sẽ có một cái quay lực hơn, hoặc là nó sẽ làm cho tâm cái hội chúng đó như là người ta có cái sự cần mình sẽ đáp ứng. Thành ra vì vậy có một số người ở ngoài Phật giáo Nam Tông hoặc Phật giáo Nguyên Thủy, người ta thắc mắc tại sao phải đọc cái bài thỉnh đó, đây có phải là một cái nghi thức hay không. Thì nếu mà nói nghi thức cũng được, nhưng mà nói về cái tục lệ cũng được, hoặc là một cái điều kiện cũng được. Vì sao vậy? Vì nhờ có như vậy mà người ta có cái tâm muốn nghe pháp hoặc là người ta có một cái trang nghiêm tâm đó, thì quý vị thấy rằng thường thường ở trong Phật giáo nguyên thủy bất cứ cái gì